Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay trong tuần lễ Phật Đản, thầy có duyên lành trở về với lại chùa Từ Đức để chia sẻ một bài pháp thoại. Thì lần trước thầy trở về chùa Từ Đức để chia sẻ pháp thoại là vào Phật Đản năm trước rồi, cách nhau một năm như vậy rồi. Không biết Phật tử còn nhớ thầy không ạ? Còn nhớ không ạ? Không một người nào nhớ luôn hả? Nhớ như mấy cô, có ai nhớ thầy không? An ủi rồi đó. Có nhiều người hỏi thầy tuổi gì, cái thầy mới hỏi là Phật tử còn nhớ thầy không. Nếu mà nói không ai nhớ thì thầy nói là thầy tuổi thân, tức là cảm thấy rất là tuổi thân. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì thầy về với đạo tràng của mình ở đây rất là cảm thấy vui. Đáng lẽ là thầy về từ hôm sáng để sinh hoạt với quý thầy, rồi sau đó có một thời pháp đến quý Phật tử, nhưng mà thì có công việc đột xuất cho nên phải về gấp, bận gấp, cho nên chiều hôm nay thầy mới tới đây. Thì tối hôm nay trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ để thầy gặp gỡ quý Phật tử để chúng ta cùng học hỏi, trao đổi, chia sẻ với một chủ đề về Phật pháp. Bài giảng tối hôm nay chia sẻ đến quý Phật tử có cái chủ đề là người vĩ đại. Người vĩ đại, đại chúng có biết người vĩ đại là người như thế nào không? Thầy biết không ạ? Thôi thầy nói luôn đi. Đó dễ thương đó. Thôi thầy nói luôn đi. Kính thưa đại chúng, giờ nói đến Đức Phật của ta đã cách ta hơn 2.500 năm rồi. Một con người đã cách mình hơn 2.500 năm, vậy mà mỗi lần nhắc đến Đức Phật mình còn nhớ đến Ngài không? Còn. Vậy chắc chắn con người này phải có một cái cuộc sống, một cái nhân cách rất là vĩ đại, rất là phi thường gì đó thì mình mới nhớ đến cuộc đời của Ngài. Có tự để ý coi, ví dụ như giờ mình quen một người nào đó mà một người đó đã mất cách đây 2-30 năm, 3-40 năm, còn ai nhắc tới không? Còn không? Không còn. Vì sao không còn? Tại vì cái cuộc sống của người đó không có để gì cho người ta nhắc tới đó. Vậy thì cuộc sống của mình mà đã cách rất lâu rồi mà vẫn có nhiều người nhắc tới á, tức là cái cuộc sống của cái người đó phải có cái gì đó phi thường vĩ đại lắm, xuất chúng hay vượt bậc gì đó thì người ta mới còn nhắc tới. Thì trong những cái bậc vĩ nhân đó thì hôm nay thầy chia sẻ về cái những cái vĩ đại của Đức Phật, để mình là những người Phật tử, là những người con của Phật thì có thể là mình chắc chắn là chưa bao giờ mình được như Phật rồi, đúng không? Nhưng mà mình là Phật tử con của Phật thì mình phải ít nhất mình phải đi con đường của Phật đang đi. Nhà như ông bà ta nói là gì? Là con nhà tông. Thì sao nữa? Họ giống lông cũng giống cánh, đúng rồi, đúng không? Họ giống lông cũng giống cánh. Ví dụ như Đức Phật được 1.000 phần, ít nhất mình cũng được mấy phần? 0.0001 phần. Nói gì cũng tội quá ha. Kính thưa đại chúng, là theo đại chúng á, trong cuộc đời của mình cái gì là hạnh phúc nhất? Ai đưa tay trả lời giùm thầy đi. Thầy mời một người. Theo quý Phật tử á, thì điều hạnh phúc nhất trong đời của quý Phật tử là cái gì? Ai đưa tay trả lời giùm thầy coi. Có một lần thầy giảng cái bài đó, thầy mới hỏi quý Phật tử là ai, cái gì hạnh phúc nhất. Con Phật tử đưa tay lên nói một câu rất là mạnh mẽ và thẳng thắn, thưa thầy, đó là tiền. Đúng không? Người đưa tay là tiền. Cái thầy mới mời người thứ hai. Người thứ hai mới nói một câu rất dễ thương à. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con đó là không có bị ê sắc ế. Ế là một nỗi khổ nên không ế đó là hạnh phúc rồi. Người thứ ba anh mới hỏi là điều hạnh phúc nhất là cái gì. người đó nói là dạ con được là nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, như vậy là hạnh phúc nhất. Thì kính thưa đại chúng, vào thời Đức Phật có một lần quý thầy ngồi với nhau rất đông, quý thầy bàn tán với nhau về một cái chủ đề. Cái chủ đề đó nói rằng là cái điều gì là hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Thì trong đó có một số thầy đưa ra cái điều mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là mình được làm vua. Được làm vua là hạnh phúc nhất. Thì theo quý Phật tử ở đây, làm vua có hạnh phúc không? Có không? Không hả? Sao biết hay vậy? Vua làm vua mà. Người nói làm vua là hạnh phúc nhất. Tại vì làm vua sao hạnh phúc nhất? Vì mình có quyền hành, phải không? Có danh vọng, có địa vị, có quyền hành. Và có đầy đủ vật chất hết. Nói chung không thiếu gì hết. Cho đó là hạnh phúc nhất. Thì một nhóm khác mới nói là không phải làm vua là hạnh phúc nhất đâu. Mà để hạnh phúc nhất là cái gì? Chính là cuộc sống này mà mình có tình yêu á, mới là hạnh phúc nhất. Thì sống mà không được ai yêu, mà không yêu ai á, đó là một cái nỗi khổ lớn trong đời. Một cái nhóm người thứ ba á, mới nói rằng là hạnh phúc nhất trên đời là gì? Là được ăn ngon và được ngủ ngon. Đó là hạnh phúc nhất. Hình như ông bà ta nói có cái câu gì nói về ăn ngon ngủ ngon đúng không? Vì ăn được ngủ được là tiên phải không? Ăn không được ngủ không được là sao? Là sao ạ? Đó, vậy thì là chúng thấy thì qua ba câu hỏi đó, ba câu đó bàn tán với nhau ba cái chủ đề. Hạnh phúc nhất là gì? Cái nhóm đầu tiên nói là vua, phải không? Cái người thứ hai nói là gì? Là cuộc sống này có tình yêu. Cái nhóm thứ ba nói là gì? Là cuộc sống này được ăn ngon, ngủ ngon. Đó là hạnh phúc nhất. Thì lúc đó thì Đức Phật mới nghe bàn tán về cái chủ đề đó. Đức Phật mới nói một câu, mà cái câu này chúng ta đang treo đây là Phật tử đó. Cái câu mà đang treo đó chính là hạnh phúc nhất trên đời là gì? Vui thay Phật ra đời, vui thay giáo pháp cao minh, vui thay tăng già hòa hợp, và vui thay tứ chúng đồng tu. Vậy bây giờ mình biết là cái điều hạnh phúc nhất trên đời là cái gì chưa? Biết chưa? Đó là được gặp Phật, gặp pháp và gặp tăng. Bây giờ mình đặt lại câu hỏi nè, tại sao mình gặp Phật pháp tăng lại là hạnh phúc nhất? Đúng không? Mình đặt lại câu hỏi đi, tại sao gặp Phật pháp tăng lại là hạnh phúc nhất? Thưa quý Phật tử, có khi nào quý Phật tử đặt lại một cái câu hỏi cho cuộc đời của mình không? Lỡ như, nói lỡ nha, lỡ mà mình không có gặp Phật pháp, không biết ứng dụng Phật pháp vào đời sống tu học, không biết bây giờ mình đang khổ như thế nào, đúng không? Nếu mà bây giờ mình không có pháp của Phật để mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày, không biết mình khổ như thế nào. Đức Phật dạy là nước mắt của mình gom lại trong nhiều kiếp luân hồi là nhiều hơn bốn biển, và xương của mình trong nhiều kiếp luân hồi đã đi qua gom lại là cao hơn ngọn núi Tu Di. Điều đó cho ta biết một điều là gì? Là ta đã đi qua quá nhiều kiếp rồi. Những giọt nước mắt vì khổ đau đã rớt xuống rất nhiều. Mà trong những giọt nước mắt đó khổ vì cái gì? Khổ vì tiền, vì tình, vì bệnh, vì thiếu nợ, phải không? Vì bị phản bội, không? Đủ thứ chuyện là khổ hết. Và nước mắt đó gom lại là hơn cả bốn biển. Và những cái chặng đường ta đi qua trong nhiều kiếp luân hồi, cứ mỗi kiếp như vậy á, cái xương gom lại là nhiều hơn ngọn núi Tu Di. Điều đó cho ta biết cái gì? Ta đã đi quá nhiều kiếp trong vòng luân hồi rồi. Có một lần đó thì có quý thầy mới hỏi Đức Phật một câu như thế này nè, là có bao nhiêu kiếp Đức Thế Tôn đã đi qua rồi? Có bao nhiêu kiếp Đức Thế Tôn đã đi qua? Tức là Đức Phật đã đi qua bao nhiêu kiếp trong luân hồi rồi? Ở đây thưa quý Phật tử nghe, để quý Phật tử biết là quý Phật tử cũng đã đi qua bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật mới lấy một cái ví dụ. Có bốn thầy. Cứ mỗi thầy á, mỗi ngày nghĩ về 100.000 kiếp. Em không nhớ nha. Có bốn thầy, mà một thầy á, cứ mỗi ngày thì nghĩ về 100.000 kiếp. Mà mỗi thầy như vậy thì sống được 100 năm. Chúng cộng lại coi khoảng bao nhiêu kiếp mình đã đi qua. Tính lại tính ra không? Ra không? Không ra, nhiều quá. Thứ nhất là có bốn thầy, mà mỗi thầy á là sống 100 năm, mà cứ mỗi thầy một ngày nghĩ về 100.000 kiếp. Nếu bây giờ mình lấy con số mình tính lại thì quá nhiều kiếp đúng không? Thì Đức Phật nói, nếu mà tính tạm như vậy đó thì mới tương đương cái số kiếp luân hồi đã đi qua. Điều đó cho ta thấy cái điều gì? Là ta đã đi quá nhiều kiếp trong vòng luân hồi rồi. Thì hôm nay á, cái kiếp này mình may mắn mình được làm người. Tức là ta có 6 nẻo để đi qua. Khi mà ta chưa giải thoát, ta chưa chứng thánh, thì ta có 6 con đường ta đi qua. Thứ nhất là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì hôm nay, cái kiếp này mình được may mắn, mình được làm người. Và một điều đặc biệt như thế này quý Phật tử, là Đức Phật chỉ thành Phật ở cõi người thôi. Đặc biệt vậy. Đức Phật chỉ thành Phật ở cõi người mà thôi. Và có một điều đặc biệt như thế này nữa. Giờ thầy hỏi Phật tử nào, một kiếp người của mình á, mình cứ cho là 6-70 năm đi, là dài hay là ngắn? Theo quý Phật tử là dài hay ngắn? Bây giờ thầy hỏi để thầy thống kê Phật tử coi. Ai nói một kiếp người